tại đến. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, hôm nay hội đủ duyên lành chúng ta học tiếp vào cái phần tỳ ni, học qua cái bài mới, bài thứ 34. Thì quý thầy thấy là bài thứ 34 là sáu khẩu, có nghĩa là xúc miệng, sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thị bách hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật quảng Tây Phương. Thì quý thầy thấy xúc miệng nè mà Phật dạy kỹ không? Tức có nghĩa là sáng sớm mình chuẩn bị lên thiền đường á, phải mình xúc miệng phải không? Cái ai mà không xúc miệng lên thiền đường không? Hả? Nhưng mà ở đây quý thầy thì hiểu cái nghĩa khác. Có nghĩa là chẳng hạn như Phật dạy mình á là xúc miệng, mà tại sao xúc miệng ở đây mà tâm trong sạch? Cái miệng mình nè, chẳng hạn như quý thầy để ý nè, xúc kem đánh răng vô một cái mà cái tâm mình nó trong sạch thanh tịnh, phải đúng vậy không? Hay là xúc cái gì nữa? Quý thầy thấy cái câu này sâu không? Có nghĩa là xúc miệng mà tâm á, thì trong sạch, mà nước miệng á, thơm chanh hoa. Thì đây quý thầy biết rằng á, xúc miệng ở đây á, không phải như xúc miệng kem đánh răng bình thường của mình, phải không? Mà ở đây á, Đức Phật dạy mình á, muốn xúc miệng á, mà được tâm cho trong sạch á, thì phải dùng cái kem gì? Ai biết không? Dùng kem gì? Thầy thông tịnh biết không? Hả? Không biết hả? Bây giờ mình muốn mà xúc miệng cho lòng trong sạch á, thì kem này á, là hương. Hương gì? Hương giới nè, hương định nè, hương huệ nè, hương giải thoát. Giải thoát chi kiến hương, tâm mình nó trong sạch được, phải không? Thành ra mình thấy á, có những lúc á, chúng ta xúc miệng một ngày mấy lần? Thường thường mình xúc miệng ngày mấy lần? Bây giờ cho quý thầy mà xúc miệng một ngày 20 lần đi, phải không? Mà cái chuyện không á, mình nói có, mà chuyện có mình nói không á, thì cái miệng mình thơm hay thúi hả? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy thấy để ý nè, thường thường người dân gian người ta nói á, hùm chết á thì để gì? Hùm là con cọp á, để gì? Hùm chết á thì để da, mà người ta chết thì để tiếng. Chẳng hạn như quý thầy sống trong cuộc đời này á, mà mình ham danh ham lợi quá, cái mình không thích người nào, cái mình nói xấu người đó. Sau khi mà mình không ở đây nữa, hay là mình từ giả cuộc đời này rồi á, thì tự nhiên con cháu mình nó học nhắc mình á, nói cái ông đó ngày xưa vậy á. Còn mà mình làm những việc tốt, rồi mình tâm mình hướng thượng á, tức là mình luôn luôn cầu quả vị Phật á, thì mình chết đi người ta luôn luôn nhắc nhở, ráng tu như cái ông thầy như thế vậy. Rõ ràng, phải không? Cho nên Phật dạy mình rất là kỹ, bởi vì mình sở dĩ mình không học. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha. Quý thầy nhớ kỹ một điểm nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta tu hành á, quý thầy có tin nhân quả không? Ai tin nhân quả? Tin nhân quả không? Nói thiệt quý thầy với mình, nói mình tin nhân quả, nhưng mà quý thầy mà không tu á, chưa chắc gì quý thầy thâm nhập được nhân quả. Nhân quả không phải dễ tin đâu. Có nhiều người ta tu rất là lâu, ta tu 30-40 năm luôn, nhưng mà hai cái chữ nhân quả ta thuộc lào luôn, nhưng mà ta hành vô hai chữ nhân quả ta hành được. Nhân quả này khó lắm, phải chuyện đơn giản. Đây là theo bản thân chúng tôi kinh nghiệm nè. Hôm bữa chúng tôi đi test bạch mà đi làm hai con mắt á, quý thầy thấy cái chuyện là người ta tưởng là nó hên hay là nó đương nhiên. Chẳng hạn như chúng tôi mà phát hiện ra được, chúng tôi đi chữa trị liền á, lên bác sĩ nó nói nếu mà thầy mà không kịp chữa trị có thể nó bị đuôi luôn. Rõ ràng mà người ta tưởng là mình chắc mình nhờ cái công đức tu hành đồng ý rồi, nhưng mà cái nhân duyên này á, là cái nhân duyên này không phải là chúng tôi theo dõi để ý á, là trong cuộc sống giữa đời thường này mình tệ lắm á, mình cũng được thâm nhập nhân quả một chút ít. Có nghĩa là mình không đem những cái gì chuyện không nói có, chuyện không nói không để mình nói cho người khác, làm cho người khác đau khổ. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên á, xúc miệng ở đây á, là cổ đức nói á, là phàm là bậc tu nhân tích đức phải thận trọng lời nói lắm. Rõ ràng
Cổ đức thường nói mình á, nếu mà muốn mà tu nhân mà tích đức thôi nha, chưa phải là mình đi theo con đường của Phật á, là đi theo về con đường của nhân đạo thôi. Tức có nghĩa là mình tích đức á, mình chứa đức á, là phải thận trọng lời nói đó. Mà Khổng Tử nói á, là kiệm lời để mà nuôi cái đức của mình. Kiệm lời ở đây không phải là quý thầy im lặng suốt ngày. Kiệm lời ở đây có nghĩa là mình không bao giờ mình gán cho người khác cái chuyện đó, người ta không có làm như thế, mà quý thầy chắc chắn là người đó làm như thế. Đó, quý thầy thấy không? Rồi Châu Tử nói nè, thủ khẩu như bình, phòng ý như thành. Có nghĩa là giữ miệng cẩn thận như bình, mà phòng ý như bức thành. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy thấy cái bình này nước nó đầy, mà bây giờ mình nghiêng nó đổ hết không? Đổ. Cũng vậy, cái bình của mình là ngũ quẩn này chứa nhóm công đức, mà bây giờ mình nghiêng, mình nói chuyện không, nó có chuyện không, có nó không á, thì cái công đức tích nhóm nhiều đời nhiều kiếp mình nó chảy ra hết, nó không bao giờ chứa nhóm được trong cái thân ngũ quẩn của mình. Cho nên người xưa dạy rất là kỹ. Rồi quý thầy thấy á, sở dĩ á mà người xưa nói á, chúng ta phải luôn luôn xúc miệng để cho tâm mình luôn luôn trong sạch á, là người ta rất sợ lời nói của mình. Quý thầy không tin, chẳng hạn như á, một lời nói mình nói ra có thể cứu người, mà một lời nói mình nói ra có thể giết người đó. Chẳng hạn như á, cái lời nói mình cứu người á, chẳng hạn như người đó bị nạn đi, cái quý thầy nói là cái ông thầy đó như thế thì chứ ông phải làm chuyện đó, có thể cứu người ta chọn một cuộc đời người ta tu. Còn một lời nói mình nói ông thầy đó bị gì nè, bị gì nè, bị gì nè, mình thêm vô, mình thêm một chút chút vô, thì tự nhiên câu chuyện nó lớn lên là có thể giết người đó. Giết là sao? Giết cái pháp thân huệ mạng của người đó, người đó không còn tu trong này được nữa, cái người ta bỏ ra đi lang bang cái tâm ra đời đó. Thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên á, trong cuộc sống giữa đời thường này á, người xưa nói á, sở dĩ á, mình mới sanh ra là tánh mình gì, thì thường nói nhân chi sơ tánh bổn thiện á, cái nghĩa là cái tâm tánh mình mới sanh ra đời hiền thiện lắm, mình cũng biết danh là gì, lợi là gì, rõ ràng không? Nhưng mà tự nhiên cái mình lớn lên ở xã hội cũng vậy, rồi ở trong chùa cũng vậy, nếu chúng ta không khéo tu tập. Mà bây giờ quý thầy thấy nghiệm này nha, cái đây là cái đau xót nhất của người tu của mình. Người đời á, mà người xưa á, mà ta nghe hai chữ danh lợi thôi mà ta nhớ làm gì. Đây là chúng tôi cũng vậy nha, chúng tôi hướng dẫn quý thầy để trang bị quý thầy một cái kiến thức như thế, để quý thầy thâm nhập vào cái tạng thức của quý thầy, để sau này mình tránh mà dính vào cái này khổ lắm. Quý thầy nghe cái câu chuyện mà vừa nghe danh lợi là xuống rửa tay biết ai không? Trong chuyện của Học Tinh Hoa đó, Sào Phủ lại Hứa Do đó, phải không? Có nghĩa là Hứa Do mà được Vu Thấn truyền ngôi đấy, cái ông lên ra khúc sông, ông trên cái đầu sông ông rửa cái tay, bởi vì nghe hai chữ danh lợi ông rửa tay liền. Thì lúc này á, Sào Phủ Trăn Trâu đó hỏi: ồ, tại sao mà bác rửa tay vậy? Nó hồi nãy á, được Vu Thấn truyền ngôi lại, tôi thấy nó dơ quá tôi rửa tay. Thì Sào Phủ dắt dâu lên, lên cái dòng sông lên trước lại uống. Hỏi sao vậy? Nói sợ con trâu tôi nó uống cái nước này dơ bẩn, bây giờ tự nhiên mình thèm muốn làm sao. Đó nè, người đời cũng vậy, mà người học Phật cũng vậy, nếu chúng ta không khéo. Cho nên thiền sư Đạo Giai nói là: ngộ thinh ngộ sắc như thượng thạch tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn chung trước tiết. Có nghĩa là nghe tiếng nè, thấy sắc nè, như gì, như hoa mà trồng trên đá, mà thấy lợi thấy danh á, như bụi mà mình rớt trong con mắt vậy. Người xưa thấy là như thế rồi, còn bây giờ mình thấy sao? Mình bây giờ thấy sao? Giống như ruồi mình gặp mật vậy là thua rồi. Mà mình thấy nè, mình nói thẳng luôn á, là gọi là nhân đạo mà chưa làm rồi á, thì con đường Phật đạo xa lắm. Thiệt nó cũng có trong tâm thức mình luôn, nếu chúng ta mà dính vào đây. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý thầy nè, cái danh và cái sắc á, cái nào nguy hiểm nhất? Ai biết? Đây theo cái mắt của tôi thấy nè, bây giờ tôi nói cho quý thầy thấy là chẳng hạn như á, quý thầy mà thèm sắc á, quý thầy mà thèm sắc á, chẳng hạn như gặp cái người khác phái á, quý thầy thích rồi á, tự nhiên quý thầy cáp vào á, dắt ra đời luôn, ngộ vậy á. Âu ổn chùa ai cho, phải không? Chẳng hạn như ở thiền viện mà khi nào quý thầy mà dắt nhỏ này vô đây không? Nó nói thẳng luôn, học lực và phải nói thẳng để mình chiêm nghiệm, mình tu tập mấy tiếng, phải không? Nhưng mà cái danh á, cái danh mà quý thầy mà thích rồi đó, nó bám vào rồi á, là quý thầy tìm đủ mọi cách để mà đọt cái danh vị này. Mà đọt cái danh vị này rồi là tàn sát ở dưới, huynh đệ tương tàn với nhau, rõ ràng. Cho nên á, chính từ cái đó tự nhiên mình thèm muốn á, để mà hướng vào cái danh này rồi thì tự nhiên á, mình bất cứ làm cái chuyện gì. Đây chúng tôi ở rất là nhiều chùa, chúng tôi mới nói thẳng để cho quý thầy thấy, chiêm nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường này. Có nghĩa là mình đã dính vào cái này, thèm muốn vào cái này rồi, thì mình sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để thỏa mãn cái danh vị của mình. Nhưng mà cái danh nó đến tột đỉnh rồi, lại tìm cái sắc, nó ngồi vậy đó. Cho nên người xưa là sợ nhất cái danh và cái sắc. Hai cái nào cũng sợ, nhưng mà cái danh là đi trước. Tức là thỏa mãn về cái danh vị của mình thì nó hướng đến cái kia. Cho nên người tu của mình giữ giới lực là hai cái đó phải dè chừng. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên đó, là đại sư Thập Đắc á, một hôm á, ông ở một cái chùa đó, chùa Quốc Thanh á, thì chúng đang thiết giới vậy, tự nhiên ông lù trâu qua, ông hô tên tăng đời trước á, ông chẳng hạn như ông nói nè, chí sư, cái con trâu đi qua, ông kêu chí khố, con trâu đi qua, kêu chí khách, có con trâu đi qua, mấy ông tăng này ngạc nhiên lắm, xuống nói ông, nói mấy ông biết cái ông mấy ông tăng này là gì không? Ngày xưa là làm trong cái quyển này nè, tại sao ông hô tên? Thì lúc này thiền sư Thập Đắc nói như thế này: đời trước chẳng trì giới, mặt người mà lòng thú, người nay tạo lỗi này, lại quán hận người nào, sức Phật tuy rất lớn mà ngươi phụ ơn Phật. Có nghĩa là đời trước á, mặt mình là người, hai mắt, mũi rõ ràng là người, nhưng mà lòng á, thì lòng thú. Quý thầy thấy nghiệm chỗ này nha. Có nghĩa là một niệm mình giấy ác lên, mình muốn hại người khác á, mình biết đó là tâm của loài thú chứ không phải loài người. Loài người nó có gì? Sống trong nhân đạo họ không có gì nha. Quý thầy biết chứ, quý thầy nhỏ quá, lớn lên quý thầy chưa có thâm nhập vào xã hội, cho nên quý thầy vào chùa liền chứ quý thầy không biết ngoài xã hội. Chính chúng tôi lăn lóc vào xã hội biết này. Cái bậc quân tử họ còn là nhiều khi ở hơn mình á, cái bậc quân tử ở thế nhân á, có nghĩa là họ không màng danh lợi mà họ sẵn sàng, họ gặp những người mà thế cô sức yếu họ sẵn sàng họ giúp, mà họ chẳng bán nhà họ cho người đó giúp đỡ người đó luôn. Bậc quân tử là gì rồi mà. Cho nên á, tâm niệm mình vừa giấy ác lên, mình muốn hại người khác, mình nói đây là loài thú chứ không phải là người, cái mình chỉ gọi là hằng đoạn các điều ác. Nhớ kỹ điểm đó. Một niệm xấu ác vừa giấy lên thôi, mình nói đây là loài thú chứ không phải là người, là dứt liền. Mình không phải là thánh thiện. Có những lúc quý thầy rất là thánh thiện, nhưng mà có những lúc quý thầy để ý coi hơn là loài thú luôn. Đồng ý không? Cho nên mình tu thiền rất là hay, tức là nội quán, mà phải tìm cách để mà chuyển hóa nha. Trong thời quý thầy duyên theo cái niệm đó là quý thầy đi trong con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải là loài người nữa. Mà vừa chết đó, quý thầy á, bây giờ kêu cầu siêu uổng, uổng tiền. Nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này mình nghiệm lại, mình thấy mình sống như vậy, kêu đừng cầu siêu tôi chứ. Nếu chúng ta hiền thiện á, vừa sanh ra quý thầy tái sanh về cảnh giới trời liền, nếu mà chưa giải thoát. Bởi vì nó hai cực điểm, một là cực ác là xuống địa ngục, hai là cực thiện sanh lên trời, chứ nó không có lưng chừng. Mà người tu mình là chọn hai con đường đó, chọn đường nào? Rõ ràng ai là chọn cái đường cực ác. Vừa mở mắt ra tự nhiên mà thấy mình quắt cái đuôi con, khi nào vậy không? Khi nào phát nghiện là tôi tu từ đây cho đến cuối cuộc đời tôi mở mắt ra thấy quắt cái đuôi không? Ai mà chịu cái đó? Nhưng mà không khéo lại dính, phải không? Không khéo là mình dính á. Cho nên học giới lực á, là giới lực này sở dĩ tôi nói á, là ai phải nghe từ đầu đến cuối luôn, chứ nhiều khi nói tôi nói nó không có thật đúng. Giới lực là mình học là phải như thế, mình chiêm nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường này. Nếu một niệm mà xấu ác vừa dấy lên mà muốn hại người khác là mình, quý thầy phải biết cách chuyển hóa liền. Còn kẹt lắm á, là cái sức mà niệm lực mình yếu á, ngồi kiết già, hay là lên thắp hương mà sám hối cái niệm này, sám hối với Phật. Sở dĩ mà chúng tôi nói được á, là chúng tôi đã kinh nghiệm qua trường hợp này rồi, mà chúng tôi thấy muốn chuyển hóa niệm này là phải cái năng lực mình thù thắng lắm. Một là tụng kinh sám hối, hay là quý thầy biết sao sở dĩ mình có những cái niệm này nhiều như thế là mình biết trong cái thời quá khứ mình tạo nghiệp ác rất là nhiều. Bây giờ mình bố thí về thân, bố thí về tài cũ. Sở dĩ tôi cúng dường quý thầy kinh đó, là tôi cũng có cái niệm này bậy bạ nhiều lắm, cho nên tôi ráng đó, chứ tôi không có hay ho đâu. Mà chính cái điểm mà tôi thấy được, mà nhờ những cái năng lực như thế cái mình chuyển hóa được, cho nên gọi là hằng đoạn các việc ác trong cuộc đời này. Mà nhớ nha, phải có cái lời nguyện mới tác động mạnh. Đồng quý thầy thấy không? Cho nên á, bây giờ quý thầy phát nguyện nè, dám phát nguyện không? Hả? nói nếu á, quý thầy lên phát nguyện rõ ràng nha, thắp hương lên đàng hoàng, mà cái nguyện lực này rất là mạnh nha, người tu là không phải chuyện đơn thuần. Quý thầy mà sau khi tụng kinh hay xả thiền á, đắp y lên trước bàn Phật luôn. Nếu mà con mà chỉ cần giấy một niệm hại người khác mà để mà đọt cái danh vị này, con độ vào cái loài súc sanh, bảo đảm quý thầy không bao giờ dám giấy niệm. Dám không? Cho nên đợt rồi tôi về là ông khấy thân nè, đi mà chở chuyến xe nè, tôi nhịn cái chiều tôi ăn. Ông rất ngạc nhiên, tôi nói tôi mà ăn vô là tôi chết, ông hỏi sao vậy? Mình nói thẳng luôn, tôi nói tôi đã đến trước bàn Phật tôi phát nguyện. Tôi mà dính một hộp cơm trong răng mà buổi chiều là tôi đổ trong lò súc sanh, cho nên mình vượt qua được. Còn mà không có phát nguyện là ăn chứ đâu có ngại gì đâu. Rõ ràng, trên cái nguyện lực là một cái động tác năng lực nó đưa mình đến cảnh giới Phật. Do cái nguyện lực, Bồ Tát Long Thọ nói á, nguyện lực thành tựu thì Phật quả mới thành tựu được. Đó là kinh nghiệm bản thân tôi nói á. Cho nên hở mà một niệm xấu ác mình dấy lên, nó không hại người khác, nếu mà hại người khác là tôi vào cảnh giới súc sanh này, dứt liền, gọi là hằng đoạn các việc ác mà cái niệm nó không dám khởi nữa. Nó có một cái năng lực gì đó không, tôi không có rõ được. Tôi biết là tự biết là nói ra nhiều, mà với thầy sợ ông làm nữa, nói tào lao nữa, nói ông này nói tào lao nữa, làm mới biết. Đó, với thầy thấy điểm đó. Cho nên người xưa nói là thần khẩu thì hại sát phàm. Quý thầy biết thần khẩu là gì không? Thần là gì? Khẩu có nghĩa là miệng nói như thần vậy á, mà nó hại đến sát phàm của mình. Một lời nói ra nó mới dính vậy, nhưng mà nó hại nhiều đời nhiều kiếp luôn. Nhớ câu chuyện Ngộ Đại Quốc Sư không? Nhớ không? Ngộ Đại Quốc Sư mà ngài gọi là Pháp Sư Chí Hiền á, lúc mà chưa được mà vua Ý Tông mà ban pháp hiệu là Ngộ Đại Quốc Sư á, hồi nhỏ đó. Tình cờ ngày trên đường đi, ngày gặp một cái người bệnh cùi á, ngày thương cảm á, ngày cứu, phải không? Thì cái vị này nói á, là sau này ông rất là nổi tiếng, nhưng mà cái nạn đến, ông phải nhớ đến tìm tôi. Tại gì? Quý thầy nhớ không? Gốc tùng, gốc gì, phải không? Đại khái như thế vậy. Thì sau này quả tình, ông rất là nổi tiếng, ngài rất là nổi tiếng, thì được vua Ý Tông ban cho cái tò trầm hương. Thì ông vừa là ngồi lên tòa trầm hương, cái ông giấy cái niệm ngã mạng liền, nói vua chúa rồi tất cả thần nhân đều lạy vì tôn huynh mình hết. Vừa nói thì ông thấy trên trời nó sạc xuống một cái là biết vô rồi. Thì cái mặt gì, mặt người đó mà đúc gì, đúc thịt đúc soi nó ăn ngon lành vậy mà nó bớt nhất, mà mặt người rất là dễ sợ. Cuối cùng một đêm cái ngày trốn ngày đi, đi quả tình ngày đến gốc hai cây tùng thì ngày gặp mà cái vị này gọi là tôn giả, ca là ca tôn giả đó. Thì ta là ca tôn giả nói thì bây giờ sáng sớm nay ông lấy cái bình nước này, ông xuống cái dòng suối, ông múc nước, ông rửa một ghẻ là hết rồi. Thì sau khi mà chuẩn bị rửa một ghẻ thì cái một ghẻ nó phan, nói tiếng người luôn, nó phan hết. Ông, tôi nghe nói ông học rộng hiểu nhiều, ông có coi trong Tây Hán Thư không? Nó có. Ông biết trong Tây Hán Thư nói là nguyên án hoặc chịu thố hay không? Nguyên án kiếp trước chính là ông, còn chịu thố chính là tôi. Một lời ông nói ác ra mà đến nỗi mà vua bắt tôi đem ra giữa chợ chém ngang lưng. Mà ngày xưa nha, mà chém đầu thì không có tuổi nhục bằng. Mà quý thầy mà bị tội gì không biết mà đem ra giữa chợ chém ngang lưng là rất là nhục nhã. Cho nên cái thù tôi theo ông 10 kiếp. Mà 10 kiếp trước ông đều là bậc cao tăng hết đó. Mà chỉ có cái kiếp này ông giấy một niệm ngã mạng lên, cho nên tôi mới có cơ hội vào. Nhưng mà ngặt một điều, tôi ông quan tương cù rất là nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà bây giờ nhờ tôn giả ca là ca tôn giả cứu, từ đây sắp lên vĩnh viễn luôn. Nói xong chới cái ông đau, ông buốt té xỉu. Thì qua câu chuyện với thầy thấy không, chỉ cần một lời nói mình dèm pha mà giết người khác thôi, một lời nói đâu có gì đâu, mà ổng cũng giết nữa, mà ổng chỉ cần nói ổng đó vậy vậy mà đem chém á, vậy mà theo tới 10 kiếp. Bữa nào quý thầy mà hại người ta nói phá Phật ra thì gì hết á. Kinh nói rõ ràng nha, tôi không phải bị đả, nói phá Phật cũng có dính dáng, đừng phá mấy thầy chùa. Sao vậy? Phật nó chấp, mà mấy thầy chùa nửa tu nửa tỉnh là chấp dữ lắm, mà chấp là mấy thầy chùa chấp là chấp cứng luôn. Bữa nào quý thầy hại cái người nào huynh đệ vẫn biết, nó theo quý thầy chết luôn á. Thành ra quý thầy buông xả, đừng có hại như nào đó, tu hành không có hại. Nhớ kỹ đó, đừng có danh vị danh lợi hết á. Cái lòng mà nội kết quán ức họ theo mình suốt là tu cũng được. Đây mình học lực, mình phải học trên học thẳng về điểm đó. Cho nên thiền sư Thạch Sư nói á, là hãy đỡ cái miệng lên meo như cây quạt mùa đông, như cho tàn trong miếu cổ. muốn thành Phật đạo á, là hãy để cái miệng lên meo như cái quạt mùa đông vậy. Quý thầy thấy cái quạt mùa đông có quạt không? Lên Đà Lạt nữa, ai xài cái quạt đó? Đâu có xài. Tu phải vậy đó. Là như gì? Như cho tàn trong miếu cổ. Cho tàn trong miếu cổ mà ai thắp hương hết đó. Miếu mà cổ mà đổ nát rồi mà ai thắp hương thắp khói hết đó. Tu hành cái gì? Cái về cái với thầy im luôn. Ai hỏi chứ? Nãy sáng cái ông thầy ông dậy rồi tôi phải im lặng nói hết. Phải đúng vậy. Hay sao? Hả? Về nhà cái binh đợi hỏi thầy thầy chữ này chữ gì? Học chữ khó chữ hán á. Với thầy nói im lặng. Như cây quạt mùa đông. Đúng vậy không? Hay là sao? Nói phải nói thì sao mới được chứ? Phải không?